Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho hòa bình phục sinh tràn ngập những nơi bị chiến tranh tàn phá. Quân đội Israel rút khỏi bệnh viện ở Gaza và Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia vào tháng 9. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Đáp lại lời mời gọi của bề trên giáo phận về việc học hỏi giáo lý theo chương trình học hỏi năm mục vụ canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, các giáo xứ trong tổng giáo phận đã hăng say và nỗ lực học hỏi và tổ chức các cuộc thi về giáo lý. Cụ thể, sáng Chủ nhật Phục sinh ngày 31 tháng 3 vừa qua, ba giáo xứ Đại Lại, Tiên Hào và Gia Trạng đã tổ chức chương trình học hỏi giáo lý trong bầu khí vô cùng sôi động và tràn ngập niềm vui với hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong suốt thời gian mùa chay, các hội đoàn, tập thể cũng như cá nhân đã tích cực ôn luyện và sẵn sàng bước vào ngày hội thi cấp giáo xứ. Cũng trong ngày này, tại giáo xứ Tân Độ, 36 đội đã đăng ký dự thi giáo lý, chia đều trong các giới, từ các quý cụ hội ông Thánh Gioan Kim, hội bà Thánh Anna cho đến các em thiếu nhi. Tiếp đến, trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh, cũng vào sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3, cha xứ Gioan Bautista Nguyễn Văn Chiến đã khai trương thư viện sách cho giáo xứ Mạc Thượng. Cha xứ Gioan Bautista bày tỏ niềm vui vì niềm mong ước mở một thư viện sách cho giáo xứ này đã thành hiện thực. Quý sơ và đại diện giáo xứ cũng có lời cảm ơn cha xứ và các ân nhân đã quảng đại đóng góp cho thư viện của giáo xứ được đi vào hoạt động. Hiện tại, thư viện của giáo xứ có nhiều loại sách phong phú về nội dung, phù hợp với các lứa tuổi, giúp mọi người có thể bồi đắp cho mình những hiểu biết về đức tin cũng như kiến thức xã hội khác. Hy vọng với thư viện mới được khai trương, văn hóa đọc sẽ được phát triển mạnh mẽ tại giáo xứ Mạc Thượng, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi và giới trẻ của giáo xứ. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho hòa bình phục sinh tràn ngập những nơi bị chiến tranh tàn phá. Trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho hòa bình của Chúa Kitô để đổi mới các quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực. Ngài cầu nguyện để hồng ân hòa bình của Chúa có thể đến được những nơi cần đến nhất, đặc biệt là những dân tộc kiệt sức vì chiến tranh, nạn đói và mọi hình thức áp bức. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảm ơn tất cả những người đã gửi cho Ngài lời chúc phục sinh. Một ngày trước đó, trong sứ điệp phục sinh Urbi et Orbi, Ngài đã suy tư rất lâu về nhiều cuộc xung đột đang làm bối rối thế giới. Đầu tiên, Đức Thánh Cha nói về cuộc chiến Israel-Hamas gây ra chết chóc và tàn phá ở Thánh Địa. Ngài cầu nguyện cho việc viện trợ nhân đạo có thể được phép vào Gaza và Hamas, đồng thời hơn 100 con tin Israel bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái có thể được thả. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc lại những nỗi kinh hoàng đang diễn ra trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đồng thời kêu gọi trao đổi chung các tù nhân chiến tranh, đặc biệt là những đứa trẻ đang phải chịu đựng chiến tranh. Quân đội Israel rút khỏi bệnh viện ở Gaza. Một ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vì giải Gaza, các lực lượng Israel đã rút khỏi bệnh viện lớn nhất Gaza sau một chiến dịch kéo dài 2 tuần. Quân đội Israel để lại cảnh tượng tàn phá trên diện rộng. Quân đội cho biết họ đã tiêu diệt khoảng 200 phiến quân và bắt giữ khoảng 900 nghi phạm. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết bệnh viện Al-Shifa đã trở thành hang ổ khủng bố và lực lượng Israel đã khiến Hamas ngạc nhiên. Ở những nơi khác, hàng trăm người biểu tình Israel đã qua đêm trong lều bên ngoài quốc hội ở Jerusalem để yêu cầu ông Netanyahu từ chức. Họ cáo buộc ông xử lý sai cách phản ứng trước cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10, trong khi ông lập luận rằng việc tổ chức bầu cử lúc này sẽ làm tê liệt Israel. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 3 trước đó, hàng nghìn người đã tham gia vào cuộc biểu tình mà họ cho là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza nổ ra. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên thệ thành lập một chính phủ mới gồm các nhà kỹ trị do cố vấn kinh tế lâu năm của ông Mohamed Mustafa đứng đầu. Thủ tướng, người cũng sẽ giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, được giao nhiệm vụ cải tổ chính quyền Palestine, nơi thực thi quyền cai trị hạn chế ở bờ Tây do Israel chiếm đóng. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia vào tháng 9. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UKAN đưa tin hôm 1 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, ông Jack Chonin Komas đã cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay. Trong một sự kiện ở miền trung đảo Java hôm 30 tháng 3, Bộ trưởng nói rằng sau 2 năm chờ đợi, sau cùng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Indonesia. Tôi nghĩ đó là một món quà đặc biệt cho các tín hữu Công giáo. Theo thư mà chính phủ Indonesia nhận được từ Vatican, Đức Thánh Cha sẽ có mặt ở Indonesia vào ngày 3 tháng 9 năm nay. Tin này cũng được đăng trên trang mạng của Bộ Tôn giáo vụ Indonesia. Vào tháng 6 năm 2022, Tổng thống Joko Widodo đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm quốc gia này để thăng tiến tinh thần bao dung tôn giáo. Chính phủ Indonesia xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đã khơi dậy sự nhiệt tình của người Công giáo tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Đức Hồng y Ignatius Suario, Tổng giám mục giáo phận Jakarta cho biết, Hội đồng giám mục Indonesia sẽ đưa ra thông báo chính thức vào ngày 8 tháng 4. Đức Thánh Cha Francisco có dự án viếng thăm Papua New Guinea vào tháng 8 năm nay, như Ngoại trưởng nước này, ông Justin Tikhachenko, tuyên bố vào tháng 1 mới đây, và cho biết Đức Thánh Cha sẽ dừng lại 3 ngày tại nước này. Ngài cũng có dự án viếng thăm Đông Timor trong cùng tháng đó. Lẽ ra Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea vào năm 2020, nhưng đã hủy chuyến đi do đại dịch COVID-19. Những người theo đạo Công giáo chiếm 24 triệu trong tổng dân số ước tính hơn 270 triệu người của Indonesia. Người Công giáo chiếm khoảng 7 triệu người. Từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 44 cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Tòa Thánh cũng cho biết Ngài sẽ viếng thăm Vương quốc Bỉ trong năm nay, có thể là vào tháng 9 và cũng có thể sẽ về thăm quê hương Argentina. Cho đến nay, phòng báo chí Tòa Thánh chưa chính thức loan báo về các chuyến viếng thăm này.
Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn muốn làm những công việc phi thường, những điều cao siêu mà chẳng hề hay biết. Chính những việc bổn phận hàng ngày, những việc nho nhỏ, tầm thường nhưng đặt cường độ tình yêu vào đó, mà cách riêng là trong cuộc sống hôn nhân gia đình, thì quả thực là thánh thiện và cao siêu hơn biết bao nhiêu. Có một lá thư của người phụ nữ nội trợ trong câu chuyện Tôi muốn nên thánh dưới đây, phải chăng là một bài học thực tế để mỗi chị em nội trợ cùng ngẫm nghĩ? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có một chị nội trợ, có chồng, có con trong một gia đình rất bình thường, đã viết một lá thư tâm sự với một linh mục, được đăng công khai trên tờ báo Công giáo và Dân tộc cách đây vài năm. Nội dung của lá thư đại khái như sau. Kính thưa cha, qua những gì cha đã giảng dạy trong dịp tĩnh tâm vừa qua và qua những gì con đã được đọc trong Kinh Thánh, con thấy một ngày sống của Chúa Giê-xu quả là tất bật. Người rất vĩ đại, Ngài quả là một đấng thiên sai, Ngài quả là một đấng tiên tri, Ngài quả là một vị vua cao cả, Ngài quả là một vị tư tế thánh thiện tuyệt hảo. Ngài chữa bệnh, Ngài giao giảng trên núi, Ngài làm phép lạ, Ngài gọi anh mù ra riêng một bên rồi làm cho anh ta được sáng mắt. Ngài biến đổi tâm hồn của một cô gái bị bảy quỷ giữ ám. Ngài làm cho kẻ chết sống lại, và Ngài đã làm biết bao nhiêu chuyện phi thường, giúp cho không biết bao nhiêu người. Quả thật, con yêu mến Chúa vô cùng, con cảm phục Chúa vô chừng. Nhưng khi càng cảm phục Chúa bao nhiêu, thì con lại càng cảm thấy buồn bã bấy nhiêu. Con buồn vì một ngày sống của con sao mà không giống Chúa tí nào cả. Thưa cha, từ sáng sớm, vừa mở mắt ra là con phải lo cà phê cho chồng, lo sữa cho con nhỏ, lo chiên cơm cho những đứa con lớn cho chúng ăn, để chúng kịp giờ đi học. Bản thân con cũng chưa kịp rửa mặt nữa. Khi mà tất cả chồng đi làm, con đi học, thì lạy Chúa và thưa cha, con lại phải lo đi thu gom những tàn dư của những quần áo mặc hôm trước. Con có hàng thau đồ. Rồi lạy Chúa, ngày nào cũng thau đồ, thứ hai thau đồ, thứ ba thau đồ, thứ tư đồ đầy thau, thứ năm thau đầy đồ, và con phải giặt, phải xả, phải phơi, phải ủi, phải xếp, phải đưa vào tủ cho ngăn nắp, cho gọn gàng của ai ra người đó. Ngày nào cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, con đâu có làm được những chuyện gì gọi là vĩ đại, con đâu có làm được gì gọi là cao cả như Chúa đâu. Cho nên con cảm thấy buồn và con rất buồn. Buồn vì con cảm thấy xa sự thánh thiện quá. Rồi lạy Chúa, khi phơi đồ xong, con vừa chỉ kịp rửa mặt thì cái giỏ treo ở góc bếp kêu lên, chị ơi em nè chị. Thế là con xách giỏ ra chợ. Đi chợ vừa về thì ông Táo ở bếp lên tiếng, chị ơi em đây này, em sẵn sàng rồi, chị có dùng đến không? Rồi việc lo cho ông Táo xong thì cũng lại là lúc chồng về, con về. Thế là con lo dọn bữa ăn trưa cho mọi người.
Ăn xong, họ đi ngủ trưa, còn con thì lại lo lấy đồ phơi vô nhà, lại ủi, lại xếp, lại đơm nút, lại vá những chỗ hình lờ, rồi lại xếp vô tủ. Rồi lạy Chúa, buổi chiều về những đứa con đại học chữ to kêu ơi ới, mẹ ơi, cho con tắm. Thế là con lại phải xăng tay áo lên, lại phải xăng quần lên để tắm cho chúng nó. Rồi cha ơi, Chúa ơi, tối đến lại cơm tối. Cơm tối xong, con mệt quá, con đi ngủ. Có khi, con chỉ kịp đọc qua quyết một vài kinh cho an tâm là đã xong bổn phận đọc kinh tối. Mà rồi nào có được ngủ yên đâu. Mới 11 giờ đêm thì đồng hồ nước đã gọi. Thế là phải xách xô, lại phải xách ống nước ra để truyền nước, kẻo ngày mai không có nước xài, bởi lâu nay nước hay bị cúp thất thường. Đang truyền nước thì thằng con trai nhỏ ở trong mùng kêu ơi ới, mẹ ơi, cho con đi vệ sinh. Cho nên cha ơi, Chúa ơi, con thấy một ngày của con sao mà xa vời với Chúa Giê-xu quá. Chúa Giê-xu thánh thiện và vĩ đại bao nhiêu thì con lại thấy một ngày sống của con sao nó tầm thường và chán chường bấy nhiêu. Thế nhưng vị linh mục đó đã trả lời cho lá thư của chị như sau. Chị ơi, trong một bài giảng phong thánh cho một vị thánh hiển tu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với các vị hồng y, với các quan khách và với cộng đoàn dân Chúa đang dự lễ hôm đó như sau. Kính thưa chư vị quý mến, cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa tìm thấy được một việc gì nổi bật nơi vị thánh của chúng ta để chia sẻ với quý chư vị, bởi vị thánh này chỉ làm toàn những việc tầm thường thôi. Ngài không có làm gì gọi là cao cả, Ngài không có bằng cấp cử nhân, tiến sĩ, Ngài không phải là thành viên của Hàn Lâm Viện, Ngài không hề có đi giao giảng ở các nước truyền giáo, suốt đời của Ngài không hề làm một phép lạ nào. Thế nhưng, thưa quý chư vị, không phải tổng số những việc làm sẽ đánh giá sự thánh thiện của một người. Không phải giá trị cao thấp, lớn nhỏ của việc làm để đánh giá sự thánh thiện của một người. Nhưng là chính cường độ tình yêu được đặt trong mỗi việc làm sẽ đánh giá sự thánh thiện của một người. Vậy thì chị ơi, xin chị đừng có sợ cái thao đồ, mà chị hãy sợ trong mỗi thao đồ, chị có đặt cường độ tình yêu ở trong đó hay không? Chị có đặt sức mạnh của tình yêu và lòng kiên nhẫn ở trong đó hay không? Càng yêu Chúa, càng yêu chồng, càng yêu con nhiều thì thao đồ đó sẽ đánh dấu sự thánh thiện của chị. Như vậy, cái mà chị cho là tầm thường thì coi chừng, đó chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chị nếu chị biết sử dụng chìa khóa đó. Xin chị đừng quá mơ ước những chuyện cao siêu, những chuyện phi thường. Chị muốn được từ đạo ư? Còn bổn phận lo cho chồng, lo cho con, ai sẽ gánh vác? Trốn tránh trách nhiệm của mình có phải là công đức, có phải là thánh thiện trước mặt Chúa không? Mà mơ ước từ đạo kiểu của chị thì nói thiệt thời này sẽ không còn nữa đâu, chị đừng mơ. Chính khi chị cố gắng chu toàn những bổn phận hàng ngày, chính khi chị làm những việc tầm thường, những việc nho nhỏ như chị đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm ở trong gia đình mà biết đặt cường độ tình yêu trong đó, yêu Chúa, yêu chồng, yêu con, thì có thể coi đó là từ đạo rồi đó. Và sự thánh thiện sẽ được Chúa đánh giá cũng từ đó.
Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!